Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 114. Nếu nó hối hận 7 lần, hãy tha cho nó 7 lần.
Bây giờ, họ đã ở bên bờ phía bên kia sông. Về phía tay phải họ là núi Tabor và núi Tiểu Hormon. Về phía tay trái là núi miền Samari, sau lưng là sông Jordan. Trước mặt là miền đồng bằng, và bên ngoài đồng bằng này là các ngọn đồi. Trước các ngọn đồi là Majejo. Nếu tôi nhớ không sai, thì đó là cái tên tôi đã nghe trong một thị kiến lâu rồi. Thị kiến về việc Giê-xu gặp Judas Iscariot và Thomas sau việc từ giả gây ra bởi sự cần thiết phải giữ kín việc ra đi của Syntyche và Joan Endor. Chắc hẳn họ đã nghỉ suốt ngày trong một nhà tiếp đón nào đó, vì bây giờ lại là buổi chiều. Rõ ràng là họ đã nghỉ ngơi. Trời còn nóng, nhưng sương đã bắt đầu rơi, điều hòa cho sức nóng. Các chiếc bóng phơn phớt tím của hoàng hôn đã đến kế tiếp vào màu đỏ của một buổi mặt trời lặn, nồng nực.
Ở đây bước chân được thoải mái,
Matthew nhận xét, rất bằng lòng.
Ừ, bước với nhịp này thì chúng ta sẽ tới Mesador trước gà gáy.
Zelot trả lời.
Và lúc bình minh sẽ ra khỏi miền đồi núi và nhìn thấy đồng bằng Saron.
Joan thêm.
Và sẽ thấy biển của em chứ gì?
Anh ông nói để ghẹo ông.
Đúng, biển của em.
Joan mỉm cười trả lời.
Và tâm hồn cậu sẽ là một trong các cuộc biển du thiêng liêng.
Phêrô nói, trong khi ôm ông với một tình cảm mạnh mẽ và hiền hậu, và ông nói để kết thúc.
Cậu hãy chỉ cho tôi, người ta phải làm sao để rút ra được những ý nghĩ của thiên thần khi nhìn các sự vật. Tôi, nước thì tôi đã nhìn biết bao lần, và tôi thích nó, nhưng nó chỉ giúp tôi ăn và đánh cá thôi. Cậu thì cậu nhìn thấy gì ở đó?
Simon à, tôi thấy nước cũng như bác và như mọi người. Cũng như bây giờ tôi thấy các cánh đồng và vườn cây. Nhưng rồi, thêm vào với con mắt của thân xác. Ở đây, trong nội tâm, tôi có cái gì giống như các con mắt khác. Và không còn phải là tôi thấy cỏ và nước nữa, mà là những lời khôn ngoan phát ra từ các vật chất. Không phải tôi là người nghĩ ra, nhưng tôi không có cái khả năng đó. Nhưng có người khác nghĩ ra ở trong tôi.
Có lẽ anh là tiên tri?
Iscariot hỏi, hơi mỉa mai.
Không, tôi không phải là tiên tri.
Vậy sao anh tin được là anh chiếm hữu Thiên Chúa?
Càng không hơn.
Vậy là anh mê sảng.
Điều đó thì có lẽ vì tôi bé nhỏ và yếu đuối chừng nào. Nhưng nếu vậy thì mê sảng thật là êm đềm, vì nó mang tôi đến với Thiên Chúa. Vậy là cái bệnh của tôi trở thành một ơn phúc, và tôi chúc tụng Thiên Chúa vì điều đó.
Giuda cười ồn ào và giả dối. Giê-xu đã nghe hết. Người nói,
Nó không bệnh hoạn, cũng không là tiên tri, nhưng tâm hồn trong sạch chiếm hữu sự khôn ngoan. Chính sự khôn ngoan nói trong lòng người công chính.
Vậy là con không bao giờ tới được điểm đó, vì con không luôn luôn tốt.
Phêrô nói cách thất vọng. Vậy còn tôi? Matthew trả lời ông.
Các bạn ơi, rất ít người chiếm hữu được sự khôn ngoan, vì từ đầu nó vẫn hoàn toàn trong sạch. Nhưng sự thống hối và thiện trí làm cho con người trước kia tội lỗi và bất toàn trở thành công chính. Và khi đó, lương tâm họ được thanh tẩy trong cái bể tắm khiêm nhường, thống hối và tình yêu. Và được thanh tẩy như vậy, họ có thể đua tranh với những người trong sạch.
Cảm ơn Chúa. Matthew nói khi cúi xuống hôn bàn tay thầy. Một yên lặng. Rồi Judas Iscariot kêu.
Tôi mệt quá. Không biết tôi có bước nổi suốt đêm không?
Đương nhiên rồi.
Jacob Zebedee trả lời ông.
Hôm nay anh đã muốn loay hoay suốt như một con ruồi vĩ đại trong khi mọi người ngủ.
Tôi muốn coi xem có gặp được các môn đệ không?
Điều đó có anh nhầm gì tới anh? Thầy đâu có bảo thế đâu. Vậy
tôi đã làm thế. Và nếu thầy đã cho phép thì tôi sẽ ở lại Megiddo. Tôi tin rằng tôi sẽ gặp được một trong các bạn tôi thường đến đó vào thời kỳ này. Sau khi gặt lúa xong, tôi muốn nói với ông ta về mẹ tôi và...
Vậy hãy làm điều mà con cho là tốt. Khi con xong việc, con hãy về Nazareth. Chúng ta sẽ gặp con ở đó. Như vậy con sẽ báo cho mẹ thầy và Maria Alfeo rằng chúng ta sắp về nhà.
Con cũng muốn nói với thầy giống như Matthew. Cảm ơn Chúa.
Giê-xu không trả lời gì cả. Người nhận một cái hôn trên tai, giống như đã nhận của Matthew. Lúc này không thể nhìn thấy sự bộc lộ trên các khuôn mặt, vì trời bắt đầu tối, ánh sáng ban ngày đã tắt hẳn và chưa có trăng sao. Trời tối tới nỗi người ta tiến bước khó khăn và để dự phòng mọi bất chợt. Phêrô và Thomas quyết định bẻ các cành chà rào để đốt. Các cành trái nổ tích tắc. Nhưng lúc trước thì tối, bây giờ là ánh sáng chập chờn và khói. Tôi vẫn không nhìn được các nét bộc lộ của khuôn mặt. Lúc này đã tới gần các ngọn đồi và các ụ tối của nó hiện ra thành một màu đen đậm hơn màu của các cánh đồng mà mùa gặt chỉ để lại các gốc rạ hơi trắng trong đêm đen. Họ càng tiến lại gần thì nó lại càng hiện ra rõ, trong khi các ngôi sao đầu tiên cũng tới soi sáng cho nó.
Con tạm biệt thầy ở đây vì các bạn con ở hơi bên ngoài Megiddo. Con rất mệt.
Đi đi, nguyện Thiên Chúa canh chừng bước chân của con.
Cảm ơn thầy, chào các bạn.
Chào anh.
Chào anh. Những người khác nói, cho là không quan trọng gì tiếng chào. Giê-xu nhắc lại.
Nguyện Thiên Chúa canh chừng các hành động của con.
Giu-đa ra đi với những bước thênh thang.
Ông ta không có vẻ mệt mỏi nữa.
Phê-rô nhận xét.
Đúng. Ở đây thì anh ta kéo lết đôi sàng đàn. Bây giờ anh ta chạy như con linh dương.
Nathanael nói.
Ông em của tôi à, lời chào của em đã là thánh. Nhưng ít nhất, Thiên Chúa đâu có ép buộc ý muốn của ông ta. Sự trợ giúp của Thiên Chúa không giúp được cho ông ta làm những hành động tốt và chính đáng.
Giu-đa ơi, không phải vì con là anh thầy mà con được miễn của trách đâu. Vì vậy thầy trách con đã làm khó chịu và không biết thương hại bạn con. Anh ta có các lỗi của anh, nhưng con có lỗi của con. Và lỗi đầu tiên là đã không biết giúp thầy đào tạo tâm hồn này. Con làm nó nổi giận bởi các lời của con, không phải với sự hung hăng tàn bạo mà người ta chiếm được các linh hồn đâu. Con tưởng mình có quyền kiểm duyệt mọi hành động của nó sao? Con có cảm thấy mình đủ trọn hảo để làm việc đó không? Thầy nhắc con là thầy, ông thầy của con, mà thầy đã không làm vì thầy yêu cái linh hồn dị dạng này. Đó là linh hồn thầy thương hơn hết thảy. Chính bởi vì nó dị dạng, con nghĩ rằng nó thỏa mãn vì tình trạng của nó sao? Và mai ngày, làm sao con có thể làm thầy các linh hồn nếu con không thực hành đối với bạn con cách sử dụng tình bác ái vô hạn là cái sẽ cứu chuộc các linh hồn tội lỗi?
Yudha Thade cúi đầu ngay từ những lời đầu tiên, nhưng vào những lời chót, ông quỳ gối xuống đất và nói:
Xin thầy tha cho con tội lỗi, và hãy quở trách con khi con làm lỗi, vì sự sửa sai chính là tình yêu. Chỉ những kẻ ngu dại mới không hiểu cái ân huệ được sửa sai bởi người khôn ngoan.
Con thấy rằng thầy làm như vậy vì ích lợi của con, nhưng có sự tha thứ dính liền với lời khiển trách, vì thầy hiểu những lý lẽ của sự nghiêm khắc của con, và vì sự khiêm nhường của kẻ bị khiển trách làm cho kẻ khiển trách cảm động. Yudha, đứng dậy đi và đừng phạm tội nữa.
Và người giữ ông ở bên cạnh người cùng với Joan. Các tông đồ khác bình luận với nhau. Trước tiên thì nói nhỏ, rồi nói lớn, vì thói quen của họ là nói lớn. Vì vậy tôi nghe họ so sánh giữa Yudha Thade và Yudha Iscariot.
Nếu Yudha Iscariot là người phải nghe những lời khiển trách này thì ai biết được sẽ có phản loạn chừng nào. Em của anh rất tốt,
Thomas nói với Jacobe Andrei.
Nhưng đó, người ta không thể nói được là anh ấy đã nói sai. Anh ấy đã nói sự thật về Yudha Iscariot. Anh tin là ông ta sẽ tìm được người bạn tới từ Yudha không? Tôi không tin.
Matthew nói thẳng thắn.
Có lẽ anh ta có những công việc về vườn nho, cũng như ở chợ Jericho.
Pedro nói khi nhắc lại màn cảnh mà ông không thể quên. Mọi người rượu cười.
Chắc chắn chỉ có mình thầy mới có thể có bấy nhiêu tình thương đối với ông.
Philippe nhận xét.
Bấy nhiêu à? Luôn luôn đấy chứ. Anh phải nói vậy.
Jacobe Jebede đối đáp.
Nếu là tôi, thì tôi không thể kiên nhẫn đến thế.
Nathanael nói.
Tôi cũng không thể.
Matthew xác nhận.
Cái màn hôm qua thật là ghê tởm.
Ông ta không hoàn toàn ý thức.
Zelot nói kiểu giải hòa. Pharaoh nói.
Nhưng các việc của anh ta làm rất tốt, quả đến quá tốt nữa. Tôi cá rằng anh ta đang tìm đến một Pharisee nào đó để xin che chở. Tôi cá cái thuyền của tôi, chài lưới của tôi, cả đến nhà cửa của tôi. Và tôi bảo đảm là tôi không bị mất gì.
Đúng vậy, Ismael ở Megado, làm sao chúng ta lại không nghĩ tới đó nhỉ? Nhưng phải nói điều đó với thầy.
Thomas kêu lên, khi ông đập bèn bẹt vào trán.
Vô ích, thầy sẽ biện hộ cho ông ta nữa, và sẽ khiển trách chúng ta.
Zilov nói.
Vậy, ta thử coi. Anh đi đi, Jacobe. Người yêu anh là bà con của người.
Đối với người, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Ở đây, người không nhìn thấy bà con, người chỉ nhìn thấy người tông đồ, và người không thiên vị. Nhưng tôi sẽ đi để làm vui lòng các anh.
Jacobe Andrei nói, và ông rời các bạn để cài lẹ đến với Giê-xu.
Các anh nghĩ rằng Yudha đến nhà một Pharisee, ông đó hay ông nào khác cũng không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ anh ta làm như vậy để khỏi phải đi Caesarea. Anh ta không muốn tới đó.
Andrei nói,
hình như từ ít lâu nay Yudha ghê tởm người Roma.
Thomas nhận xét.
Nhưng khi các anh đi Engadi, còn tôi đi với Yudha về nhà Nazaro, anh ta rất sung sướng được nói chuyện với Gloria.
Zelot nhận xét.
Đúng, nhưng tôi tin là ở ngay chính việc đó, Yudha đã phạm vài sai lầm nào đó mà tôi tin là Ginny đã biết. Vì vậy, bà đã cho gọi Giê-xu và tôi nghiền ngẫm bao nhiêu là điều ở đây, ở bên trong, từ khi Giuđa nổi chứng như vậy ở Bethsaida.
Phêrô nói lúng búng giữa hai hàm răng.
Anh nói rằng,
Matthew tò mò hỏi.
Nhưng tôi không biết những ý tưởng chúng ta sẽ coi.
Ôi, chúng ta đừng nghĩ đến điều xấu. Thầy không muốn vậy đâu. Và chúng ta không có bằng cớ là Giuđa đã làm điều xấu.
Andre năn nỉ.
Chú không muốn nói với tôi là Giuđa đã làm đúng khi làm khổ thầy, khi thiếu trọng kính đối với người, khi làm phật ý người, khi...
Này, Simon, tôi bảo đảm với anh là Giuđa hơi điên.
Zelot nói.
Được, có thể. Nhưng Giuđa xúc phạm đến lòng tốt của Chúa chúng ta. Tôi, cho dù anh ta khạc nhổ vào mặt tôi, dù anh ta vả vào mặt tôi cũng sẽ vui lòng chịu để dâng cho Thiên Chúa, để cứu chuộc anh ta. Tôi xin đứng đầu để làm hết mọi thứ hy sinh để chỉ cho Giuđa. Và tôi cắn răng, nắm chặt bàn tay khi anh ta lên cơn điên để tự kiềm chế. Nhưng điều tôi không thể tha thứ là anh ta ở xấu với thầy chúng ta. Tội Giuđa phạm đến thầy, tôi thấy cũng như phạm đến tôi. Tôi không thể tha thứ. Lại nữa, nếu chỉ họa hiếm thì đã đành. Nhưng đây cứ luôn luôn bắt đầu lại. Tôi chưa thành công để bỏ qua những bứt rứt cứ sôi lên ở trong tôi. Vì cái màn Giuđa vừa làm, thì đây, anh ta lại làm một màn khác. Một, hai, ba, vừa vừa thôi. Phải có một giới hạn chứ.
Phêrô la lớn, muốn mài với tất cả sự cuồng nhiệt của ông. Giê-xu đi ở đằng trước độ 10 mét, người quay lại một bóng trắng trong đêm và cười nói.
Không có giới hạn cho tình yêu và sự tha thứ. Không có, nơi Thiên Chúa cũng như nơi các con cái thật của Thiên Chúa. Bao lâu còn đời sống thì không có giới hạn. Cái hàng rào duy nhất ngăn cản sự tha thứ và tình yêu đổ xuống là sự kháng cự không hối cải của tội nhân. Nhưng nếu nó hối cải, thì nó luôn luôn được tha thứ, dù nó phạm lại một, hai, ba lần một ngày, và hơn nữa cũng vậy. Các con cũng thế, các con phạm tội, và các con muốn Thiên Chúa tha cho các con. Các con đến với người và nói, con đã phạm tội, xin Chúa tha cho con. Và sự tha thứ sẽ là sự êm đềm cho các con, cũng như thật êm đềm để tha thứ đối với Thiên Chúa. Các con không phải là những Thiên Chúa, bởi vậy sự xúc phạm mà một người đồng loại làm cho các con thì ít trầm trọng hơn là một xúc phạm tới đấng không giống ai trong các con. Các con không thấy như vậy sao? Tuy nhiên Thiên Chúa tha thứ. Các con cũng thế, hãy làm như vậy. Hãy giữ mình các con. Hãy giữ mình để sự khăng khăng của các con không biến thành tai họa cho các con bằng cách gây ra sự khăng khăng của Thiên Chúa đối với các con. Thầy đã nói rồi, nhưng thầy nhắc lại. Hãy thương xót để được xót thương. Không có ai tránh được tội đủ để có thể khắt khe đối với các tội nhân. Hãy nhìn cái sức nặng đè trên tim các con trước khi nhìn cái ở trên tim người khác. Trước hết hãy lấy cái của con ra khỏi tâm hồn con, rồi sau đó hãy quay về với cái của kẻ khác để chứng tỏ cho thấy rằng không phải là sự khắt khe chỉ biết kết án mà là tình yêu chỉ bảo và giúp đỡ cho thoát khỏi gánh nặng. Để có thể nói mà các tội nhân không yêu cầu các con im đi, để có thể nói anh đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, thì mình phải không phạm tội, hay ít nhất là đã sửa chữa lại tội đã phạm. Để có thể nói với kẻ cảm thấy nhục nhã vì đã phạm tội, hãy tin là Thiên Chúa tha cho kẻ sám hối, như các tôi tớ của Thiên Chúa tha cho kẻ sám hối. Các con phải chứng tỏ tình xót thương chừng nào trong sự tha thứ. Khi đó các con có thể nói, ôi, hỡi tội nhân sám hối, con thấy không, ta tha tội cho con 7 và 7 lần, vì ta là tôi tớ của đấng tha thứ, không kể lần cho kẻ sám hối, dù nó phạm tội đến bao nhiêu lần đi nữa. Vậy hãy nghĩ tới đấng trọn lành sẽ tha cho con chừng nào, chỉ vì thấy ta là tôi tớ của người mà ta cũng biết tha thứ. hãy tin tưởng. Chính như vậy là điều các con phải làm để có thể nói như thế và bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Hãy nói vậy trong khi tha thứ. Vì thế nếu anh em con phạm tội, hãy đón nhận nó với tình yêu và nếu nó sám hối, hãy tha cho nó. Nếu nó mới bắt đầu một ngày, nó đã lỗi phạm 7 lần và 7 lần nó nói với con, tôi hối lỗi, hãy tha cho nó hết bấy nhiêu lần. Các con có hiểu không? Các con có hứa với thầy là sẽ làm như vậy không? Trong khi Giuđa còn ở xa, các con có hứa với thầy là sẽ có tình thương không? Các con có hứa giúp thầy chữa cho Giuđa bằng cách hy sinh để tự chủ khi ông ta sai lầm không? Các con không muốn giúp thầy cứu Giuđa sao? Đó là người anh em trong thần trí, người anh em con cùng một cha duy nhất của các con, người anh em cùng một nòi giống thuộc về một dân duy nhất, người anh em cùng sứ mạng bởi vì Giuđa cũng là tông đồ như các con. Vì thế các con phải yêu ông ta 3 lần. Nếu trong gia đình các con có một người anh em là nguyên nhân đau khổ cho cha các con, làm cho người ta nói ra nói vào, các con không tìm cách chữa lỗi cho anh để cha các con không phải khổ nữa, và người ngoài không nói ra nói vào về gia đình các con sao? Vậy gia đình này của các con chẳng phải là một gia đình lớn hơn và thánh hơn, mà người cha là Thiên Chúa và thầy là trưởng nam sao? Tại sao các con không muốn an ủi cha và thầy và giúp chúng ta làm cho người anh em tội nghiệp trở nên tốt? Và các con hãy tin rằng người đó chẳng sung sướng gì vì anh ta như vậy đâu.
Giê-xu lo âu phàn nàn cho vị tông đồ có quá nhiều khuyết điểm và người nói để kết thúc.
Thầy là người hành khất lớn và thầy xin các con một của bố thí quý báu nhất, đó là các linh hồn. Thầy đi tìm họ, nhưng các con phải giúp thầy. Các con hãy cho con tim đói của thầy được ăn no. Nó đói tình yêu và nó chỉ tìm thấy ở trong rất ít người, bởi vì những người không hướng về sự trọn lành thì đối với thầy, họ giống như từng ấy cái bánh bị lấy đi trong cơn đói thiêng liêng của thầy. Các con hãy tặng các linh hồn cho người thầy đau khổ vì không được yêu và không được hiểu của các con.
Các tông đồ cảm động. Họ muốn nói với người rất nhiều, nhưng họ thấy mọi lời nói đều có vẻ nhỏ nhen. Họ áp sát lại với thầy, tất cả đều muốn vuốt ve người, để người cảm thấy là họ yêu người. Sau cùng, chính người hiền Angie đã dám nói.
Lạy Chúa, vâng, bằng sự kiên nhẫn, bằng sự nín lặng, bằng sự hy sinh, những khi giới cải hóa, chúng con sẽ dâng thầy các linh hồn, cả điều này nữa, nếu Thiên Chúa giúp chúng con.
Chúa ơi, vâng. Còn thầy, xin thầy giúp chúng con bằng lời cầu nguyện của thầy.
Các bạn thầy, và trong khi chờ đợi, chúng ta hãy cầu nguyện cho người bạn đã đi, lạy cha chúng con ở trên trời.
Giọng nói trọn hảo của Giê-xu đọc các lời của kinh lạy cha bằng cách ngắt câu ngẩn nga. Những người khác đọc theo nhỏ tiếng, và trong khi cầu nguyện, họ biến mất trong đêm.
Lạy Chúa, thứ tha tội con với bao lỗi lầm.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.